Là một trong số ít những gia đình cả hai vợ chồng đều hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Trọng Nghĩa và nghệ sĩ Mộng Lan được biết đến như một cặp đôi ăn ý, vừa sáng tác, biểu diễn, vừa đệm đàn ngâm thơ. Sau 42 năm gắn bó với con đường nghệ thuật, tình yêu âm nhạc của Trọng Nghĩa vẫn luôn dâng trào cảm xúc, một thứ tình yêu không điều kiện. Được hát, được cống hiến đến người nghe, nghĩa là ông đang trả nợ và cảm ơn cuộc đời. Ngay từ nhỏ, được học tiếng Pháp, yêu loại nhạc phương Tây, mà Trọng Nghĩa bắt đầu đến với âm nhạc cũng bằng ngôn ngữ của dòng nhạc Pháp. Khởi nghiệp từ phong trào Queen Bee tại Sài Gòn hồi cuối năm 1970. Với sự dìu dắt của ca sĩ Khánh Ly, Trọng Nghĩa bắt đầu đặt chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và nhân duyên bắt đầu đến với ông kể từ đó. Để bắt đầu chương trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị nghe một nhạc phẩm Pháp được chính nhạc sĩ Trọng Nghĩa dịch ra lời Việt và thể hiện có tên Em Xa Nghìn Trùng.
Ánh mắt em tôi long lanh như sao rạng ngời, tràn đầy tình yêu bao la phơi phới. Chiếc áo em xanh bay trong chiều tà, đường về đôi khi mưa rơi trên lá. Phố vắng em qua mây trôi lạnh lùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Nắng chiều lung linh trên sông, mong em từng giờ đợi người qua đây cho vơi nhung nhớ. Chốn nay em đi không gian nặng sâu, tình nồng trong ta em ơi có thấu. Muốn nói yêu em nhưng sao ngại ngùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Chân mong manh yêu sau nụ cười và chiếc áo xanh, qua bao ngày dài thầm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ, dẫu biết thương đau nhưng yêu khôn cùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Elle a si longuement des dentelières a damné l'âme d'un vermeur. Cette silhouette.
Sau biến cố năm 1975, Trọng Nghĩa nhiều lần vượt biên bằng đường biển không thành. Cuối cùng đến năm 1978, ông đã quyết định vượt biên bằng đường bộ. Sau một năm tha phương kiếm sống bằng nghề kéo đá thuê ở một công trường tại Trung Quốc, cuối cùng, ông đã đến được trại tị nạn Hồng Kông. Và đến đầu năm 79, ông được sang định cư tại vùng Montreal, Canada. Vậy, nhân duyên nào đã đưa ông đến với âm nhạc Phật giáo? Mời quý vị cùng nghe tâm sự của nhạc sĩ Trọng Nghĩa.
Là năm 1987, lúc mà Trọng Nghĩa rời Montreal để qua California để mà hát cho cái trung tâm diễn xưa đó, ở bên Canada, Montreal, thì bà cụ thân mẫu của Trọng Nghĩa gọi là bị đứt mạch máu não, cái tình trạng thực vật nằm như vậy mà trong vòng 5 năm mà Canada họ không có cho rút ống ra để mà bà cụ được ra đi thanh thản đó. Thì Trọng Nghĩa có bàn với Mộc Lan thực hiện một cái băng cassette là gọi cái chủ đề nó là Một Trời Như Lai. Trọng Nghĩa in ra thành 4.000 cái cassette tặng cho các chùa khắp nơi đó. Thì trong cái sách đó Trọng Nghĩa có viết một cái câu như thế này. Trọng Nghĩa kính xin quý vị khi mà nghe cái băng này đó, thì xin quý vị bỏ ra một phút để cầu nguyện cho bà cụ của Trọng Nghĩa như là được giải thoát khỏi cái kiếp sống thực vật như vậy đó. Thành ra khi mà cái băng ra được vài tháng thì như một phép màu, như một cái sự linh thiêng mà mình tin đó, giống như là bà cụ đã được ra đi thanh thản. Cho nên từ đó về sau thì Trọng Nghĩa Hồng Lan cảm thấy là giống như là mình có một cái nợ với âm nhạc Phật giáo.
Đêm trăng nghe tiếng chuông chùa, tình lòng mặc niệm hương mùa hư không. Tâm như giọt nước trong ngần người ơi. Đêm về nghe tiếng chuông ngân, đại thần linh chú niết bàn Như Lai. Tắc không một mảnh hình hài, người ơi bao kiếp
luân hồi tử hình. Đêm trăng nghe tiếng chuông chùa, một đêm trăng đốt nén hương trầm, ta quay về trả hết riêng tư, tình lòng quan niệm như tâm đại tư. Trời Như Lai trầm hương u gió, một trời Như Lai.
Trong âm nhạc, Trọng Nghĩa sáng tác và biểu diễn, còn Mộng Lan thì đệm đàn dương cầm và đóng thêm vai trò như người cố vấn nghệ thuật cho chồng. Chính sự kết hợp hài hòa đó, trong quãng thời gian qua, hai vợ chồng nghệ sĩ đã cho ra đời 5 đĩa nhạc thiền ca và Phật giáo. Hiếm khi nào song ca cùng nhau, bởi bản thân nghệ sĩ Mộng Lan không phải ca sĩ. Thế nhưng, hai người đã phá lệ để cùng nhau thể hiện một ca khúc đầy ý nghĩa, vô thường. Khi nói về ý nghĩa Phật Pháp của bài hát này, nhạc sĩ Trọng Nghĩa chia sẻ thêm.
Cái bài mà Trọng Nghĩa mời quý vị nghe đó là cái bài Vô Thường. Lan đã phổ cái bài này từ một cái bài thơ ngắn của một người nhạc sĩ trẻ tên là Ngô Hưng. Ngô Hưng thì đã dựa theo những cái ý của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, vô thường có thể là hoa, nhưng mà vô thường cũng có thể là rác, bởi vì cái hoa đó, nhưng mà một khi nó nở, nó đẹp như vậy, nó rực rỡ, nó mãn khai như vậy, một chiều nó sớm nở tối tàn, thì buổi tối khi mà nó đã gục xuống, nó đã héo tàn rồi đó, thì qua hôm sau, người ta sẽ bỏ cái hoa đó vào, hoặc là bón phân, hoặc là nó hoa nó sẽ thành rác, chứ không còn là hoa nữa. Nhưng mà từ cái rác đó, thì là người ta lại bón phân và nó lại ra những cái cây hoa mới, cho nên đó là cái sự luân hồi, cái sự tuần hoàn của vũ trụ và của thiên nhiên và con người của chúng ta cũng vậy.
Vô thường là hoa,
vô thường là hoa,
vô thường là rác,
vô thường là rác,
vô thường là lạc,
vô thường là lạc,
vô thường là ư.
Chốn ta bà nở thêm một hoa từ hoa ưu đàm, hương thơm ngào ngạt già lắm, một mình tình quý cam lộ yêu thương.
Trời phương Tây mở rộng đón chào bước chân ai,
bao năm trong áo mộng vỡ tan trong tiếng cười.
Trời phương Tây
khi chúng tôi hỏi ông sợi dây nào đã gắn kết giữa cuộc đời trần tục của ông với những lời thơ điệu nhạc mang đầy ý nghĩa giải thoát hư tịnh như vậy, nhạc sĩ Trọng Nghĩa không giấu nổi niềm hân hoan.
Tại vì Trọng Nghĩa là người Phật tử, Trọng Nghĩa cũng tin rằng tất cả những cái sự việc trên đời này đều nó xảy ra do một cái nhân duyên nào đó. Khi mà Trọng Nghĩa được nhiều năm Trọng Nghĩa nghe những cái băng đạo của quý thầy, quý sư cô giảng đó, thì Trọng Nghĩa Mộng Lan là những người bạn đời, nhưng mà cũng là những người bạn đạo với nhau, chia sẻ từng cái ngọt bùi, cái cay đắng trong cuộc đời, trong cuộc sống vợ chồng, nhưng mà cũng chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm khi mà nghe những cái băng đạo, thấy là cuộc sống này đó, như trong Đức Phật có dạy, đời sống rất là vô thường, và cái mạng sống của chúng ta nó chỉ là mong manh như một hơi thở thôi, bởi vì nếu chúng ta hít vào, chúng ta thở ra mà chúng ta không hít vào trở lại, thì coi như chúng ta đi luôn. Cái cuộc sống đó mà mình không có kiểm soát tất cả những cái gì nó đến với mình, rằng tất cả những gì đến với mình đều do nhân duyên và do nghiệp quả hết, tức là những cái gì mình tạo nghiệp lành đó thì trong tương lai sớm hay muộn gì mình cũng sẽ được hưởng những cái trái lành do những cái quả mình tạo ra. Còn những cái gì mà đến với mình bây giờ trong cuộc đời này, bất chấp những cái gì mà nó không đến với mình mà mình không vui đó, có thể là do một cái nguyên nhân nào đó đến từ một cái tiền kiếp xa xăm nào đó, là một cái nhân mà mình đã gieo xuống và bây giờ thì mình gặt lấy cái quả trong nghĩa tinh như vậy. Cho nên trong nghĩa Mùng Lan chấp nhận những cái gì đến với mình và mà mình nguyện, nghĩa là đóng góp cái khả năng của mình nghe nhà âm nhạc Phật giáo Việt Nam.
Trước khi khép lại chương trình âm nhạc tối nay, mời quý vị cùng nghe lại một bài hát khác có tên Mây Hạc Về Đầu.
Người đã tròn mộng ước, người đã vẹn câu thề. Về đâu trời vắng lặng, cánh em giữa chiều quê. Người đã tròn mộng ước, người đã vẹn câu thề. Từ sinh đầu ngọn sông, nhàn tịch giữa hương quê. Hừng đông sao sát cánh gà, vành trăng thu phối hàng xa tinh cầu. Làn mây hạc hỡi về đâu, hững hờ soi bóng bên cầu Côn Giang. Gió lồng lộng thổi thanh thang, ta nghe nhịp gõ thời gian nghe thương.